thương chúng sanh, văn ngã danh hiệu, chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thụ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, vĩ bán chánh pháp, tịnh độ đại kinh khoa chú. Tập 12A. Người giảng: Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Giảng ngày 23 tháng 3 năm 2014. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông. Các vị pháp sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Xin mời ngồi. Mời mọi người cùng tôi quy y Tam Bảo, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, A Xà Lê Tồn Niệm, Ngã Đệ Tử Diệu Âm, Thủy Tùng Kim Nhật, Nải Chí Mạng Tồn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Trung Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn. Mời xem Đại Kinh Khoa Chú, tờ thứ 158, đếm xuống hàng thứ ba, xem từ trong chú giải: Hữu Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương vân. Kim Ư Thử Giới, Nhiếp Niệm Phật Nhân Quy Ư Tịnh Độ, Cố Tịnh Tu Tiệp Yếu vân. Đại Thế Chí Bồ Tát Hỷ Cư Thử Giới, Tác Đại Lợi Lạc, Ư Niệm Phật Chúng Sanh Nhiếp Thủ Bất Xả, Linh Ly Tam Đồ Đắc Vô Thượng. Trên Kinh Lăng Nghiêm 25 viên thông là Thế Tôn vì chúng ta nêu ra một thí dụ, cũng xem là làm chứng chuyển, nói rõ minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Phương pháp quá nhiều, không có hạn chế. Bất cứ một pháp môn nào đều có thể thành vô thượng đạo. Cho nên trên Kinh Kim Cang nói với chúng ta, pháp môn bình đẳng, không có cao thấp, chân thật, không luận pháp môn nào đều có thể thành vô thượng đạo. Mấu chốt ở người, mỗi người căn tánh không như nhau, có thể nhiếp tâm hay không. Hiểu được cái phương pháp nhiếp tâm này, không luận dùng phương pháp gì đều được. Phía trước chúng ta đã nói qua với các vị, Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng dùng phương pháp là chẻ củi giã gạo, được tam muội đại triệt đại ngộ. Trong Kinh Giáo Đại Thừa, Phật thường nói lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nói được rất hay. Vấn đề là bạn có thể lìa tướng hay không? Trong kinh giáo, vì chúng ta nói qua rất nhiều lần, không phải một lần. Buông xả, chấp trước, liền chứng quả A-la-hán. Không luận dùng phương pháp gì, chỉ cần có thể đem chấp trước buông xả, buông xả phân biệt, bạn liền chứng Bồ-Tát. Buông xả khởi tâm động niệm, bạn liền thành Phật rồi. Do đây có thể biết, Đại sư Huệ Năng ở Hoàng Mai 8 tháng chẻ củi giã gạo, ngày tu không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, không có phân biệt, thanh tịnh bình đẳng giác hiện tiền, chính là tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Chúng ta ở trong đàn kinh tỉ mỉ mà quan sát, thấy đều có thể xem thấy thanh tịnh bình đẳng giác của Ngài. Có thanh tịnh bình đẳng giác thì liền khai ngộ. Ngũ tổ chứng minh cho Ngài là để cho Ngài nghe kinh Kim Cang, đại khái giảng đến một phần năm, giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, Ngài liền khai ngộ, nêu ra tâm đắc giới ngũ tổ. Báo cáo của Ngài chỉ có 5 câu. Nói nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt, vốn tự đầy đủ, vốn không dao động, năng sanh vạn pháp. Liền tốt nghiệp rồi. Ngũ tổ vừa nghe, được rồi, kinh không cần phải giảng nữa, liền trao y bát cho Ngài. Ngài chính là tổ thứ 6 của Thiền Tông. 5 câu nói này của lục tổ chính là luận văn tốt nghiệp. Cái tốt nghiệp này là thành Phật. Bạn muốn hỏi Ngài tu cái gì? Chẻ củi giã gạo 8 tháng. Bí quyết ở chỗ nào? Chẻ củi giã gạo, đem khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước tẩy đều buông xả. Không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, vậy thì thành Phật rồi. Chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Cho nên pháp môn vô lượng vô biên, chẻ củi giã gạo cũng có thể thành vô thượng đạo. Khai ngộ của Thích Ca Mâu Ni Phật là thiền định. Ở trong thiền định thấy được sao sáng, đêm nhìn sao sáng, buổi tối bỗng nhiên khai ngộ, không định duyên phận gì. Do đây có thể biết, chẻ củi giã gạo chính là thiền định. Người dùng cái công phu này để tu thiền định. Thiền định không phải diện bích xếp bằng quay vào vách, đó là rất sơ cấp. Vừa khai ngộ, Huệ Năng không có tu như vậy. Đại sư Huệ Năng là ở nhà bếp, chẻ củi giã gạo đắc được thiền định. Chúng ta quay đầu lại nhìn Lão Hòa Thượng ở chùa Phật Lai, Lão Hòa Thượng Hải Hiền, thì Ngài trồng trọt cũng giống như Đại sư Huệ Năng vậy. Mỗi ngày làm việc như vậy. Đó là gì vậy? Tu thiền định. Dụng công là một câu A-di-đà Phật. Câu Phật hiệu này là thượng thượng thiền. Người biết được không nhiều. Có một số người biết được thì không chịu làm. Ở mọi lúc và mọi nơi, ngay trong tất cả cảnh duyên, đem tâm định ở nơi câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Đại sư Huệ Năng là đem tâm định ở nơi không khởi tâm, không động niệm. Việc này không phải người thông thường có thể làm được. Bởi vì chỉ có định ở không khởi tâm, không động niệm, gọi là trải sự luyện tâm, không hề rời khỏi sự. Từ trên sự kiến tánh, tánh là lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Lão Hòa Thượng cái thành tựu này liền cao, giảng sanh thế giới Cực Lạc, thượng thượng phẩm giảng sanh. Thượng thượng phẩm sanh cõi Tật Báo trang nghiêm. Đây là chúng ta cần phải nên học tập. Đại Thế Chí Quan Thế Âm cùng với chúng ta, thế giới này của chúng ta có duyên phận đặc biệt. Hai vị Đại Bồ Tát này ở cái thế giới Ta Bà này thời gian trụ rất lâu, ở nơi đây tu hành giảng sanh thế giới Cực Lạc, cho nên Ta Bà giống như quê hương của các ngài, duyên phận đặc biệt sâu, cũng rất quan tâm đối với chúng sanh nơi này. Trên kinh nói các ngài đến để làm gì? Giúp A-di-đà Phật, tiếp dẫn người niệm Phật giảng sanh tịnh độ, cố tịnh tu tiệp yếu vân. Tịnh tu tiệp yếu là lão cư sĩ Hạ Liên Cư trước tác, là phương pháp tu tịnh độ. Ở đây nói Bồ Tát Đại Thế Chí thì hiện ở cái thế gian này, tác đại lợi lạc. Lợi là lợi ích, lạc là hoan hỷ, yêu thích. Ư niệm Phật chúng sanh nhiếp thủ bất xả, linh ly tam độ đắc vô thượng lực. Vô thượng lực là A-di-đà Phật quai thần bổn nguyện gia trì. Cái pháp môn này hoàn toàn phải cảm ơn A-di-đà Phật. Hữu A-di-đà Phật vân, thiện nam tử thiện nữ nhân, văn thị kinh thọ trì giả. Nghe được kinh A-di-đà, kinh vô lượng thọ gọi là Đại A-di-đà Kinh. Đem kinh A-di-đà giảng tỉ mỉ, đây chính là kinh vô lượng thọ. Người thiện căn sâu dày, xem thấy kinh A-di-đà, họ liền tin tưởng, họ liền ngưỡng vọng, họ thật tin, thật nguyện cầu sanh thế giới Cực Lạc. Trung hạ căn tuy là nghe kinh này rồi, đọc kinh này rồi, nguyện cầu sanh không thể phát ra được, vậy thì phải làm sao? Kinh vô lượng thọ, kinh vô lượng thọ nói được tường tận, nói được rất rõ ràng, nói được thấu đáo. Sau khi nghe rồi, tự nhiên liền sẽ phát tâm. Cập văn chư Phật danh giả, việc này phía trước đã nói qua với các vị. Chư Phật danh chính là A-di-đà Phật, A-di-đà Phật chính là chư Phật danh. Thì chư thiện nam tử thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm. Cái lợi ích này vô lượng vô biên. Hậu niệm Phật chi nhân, hữu tứ thập lý quang minh xuất thân, ma bất năng phạm. Đây là A-di-đà Phật oai thần bổn nguyện gia trì. Gia trì của Phật là bình đẳng, Vấn đề chính là chúng ta có bằng lòng tiếp nhận hay không. Thật tính, thật nguyện liền tiếp nhận. Nếu như chúng ta tiếp nhận rồi, thế nhưng vẫn là có hoài nghi. Ở trong cái tình hình này, nếu như bạn nghiệp chướng tập khí rất nặng, ma vẫn là có thể xâm phạm bạn. Bạn có thể dũng mãnh tinh tấn, tâm không tạp niệm, ma không thể xâm phạm bạn. Ma từ vọng tưởng sanh, từ tạp niệm sanh. Cho nên người niệm Phật không có tạp niệm, không có vọng tưởng, ma liền không thể xâm phạm bạn. Do thượng khả kiến niệm Phật chi nhân, có A-di-đà Phật phái 25 vị Bồ Tát ở mọi lúc vào mọi nơi ủng hộ gia trì. Chân thật phát nguyện, tuy nhiên vẫn chưa có đi, Di Đà liền chiếu cố. Hữu hữu Đại Thế Chí Bồ Tát đẳng, oai đức nhiếp thọ, phục vi nhất thiết chư Phật chi sở hộ niệm, cố đắc viễn ly ma nạn, an ẩn tu trì, trường tha lực cố, hóa nghiệm vi di, xứng vi dị hành đạo. Trên kinh những lời nói này, danh từ thuật ngữ điển cố, nghĩa thú thầm thâm, trong tư liệu tham khảo đều có. Tham khảo tư liệu in ấn ra, chúng ta cùng kết duyên rộng lớn, học tập kinh Vô Lượng Thọ. Quyển tư liệu tham khảo này thì thuận tiện hơn nhiều rồi, tránh được chính mình đi tra từ điển. Từ điển, tra tư liệu tham khảo, tất cả thảy đều đem nó tiết lục ra, chúng ta học tập thuận tiện nhiều rồi. Mấy câu sau này của niệm lão, cố đắc viễn ly ma nạn, an ẩn tu trì, trường tha lực cố, hóa nghiệm vi di. Mấy câu nói này nói được rất hay. Chân thật là đạo dễ hành. Hoặc là có người dĩ đàm tha lực vi trước tướng. Người học giáo, người học thiền cho rằng đây là dính tướng. Niệm lão nói với chúng ta, ương tri tha lực, diệt thị tự tâm. Cái giải thích này là chân thật. Vì sao vậy? A-di-đà Phật từ nơi đâu đến? Là từ trong tự tánh chúng ta biến hiện ra. Lìa khỏi tự tánh không thể được pháp nào. Cho nên Tịnh Tông nói, tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. A-di-đà Phật là tự tánh biến hiện ra, thế giới Cực Lạc cũng là tự tánh biến hiện ra. Tự tha là một, không phải hai. Tự tha uyển nhiên, từ trên sự mà xem, dường như tự tha là đối lập. Từ trên tự tánh mà nhìn thì tự ta là một, không phải hai. Phía sau nói, nhân tha lực nhi hiển tự lực. Phạm phu chúng ta chưa kiến tánh, Di Đà là tự tâm chúng ta biến hiện ra. 48 nguyện của Di Đà gia trì, hiển ra năng lực của tự tâm. Từ hữu niệm để vào vô niệm, chánh thị bổn pháp thâm diệu xứ. Bổn pháp là phương pháp trì danh niệm Phật. Có niệm dính tướng rồi, Thế nhưng từ hữu niệm đến vô niệm, đem khởi tâm động niệm, niệm mất hết rồi. Phật hiệu rõ ràng tường tận, thấu suốt phân minh. Không có khởi tâm, không có động niệm. Đây là gì vậy? Đây gọi là lý trì, được lý nhất tâm bất loạn. Lý nhất tâm bất loạn cùng thiền tông đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh là đồng một giai cấp, là một, không phải hai. Tông môn gọi là minh tâm kiến tánh, tịnh độ gọi là lý nhất tâm bất loạn, giáo hạ gọi là đại khai viên giải. Danh từ không như nhau, cảnh giới hoàn toàn như nhau. Cho nên chân thật tường tận, giác ngộ thông đạt rồi, có pháp nào không phải là Phật pháp? Pháp pháp đều là. Vô niệm là Phật pháp, hữu niệm cũng là Phật pháp. Hữu niệm vô niệm là một, vào pháp môn không hai. Thị cố di đà yếu giải, vân thử chi pháp môn, toàn tại liễu ta tức tự. Liễu là thấu hiểu. Tịnh tông các pháp môn này hoàn toàn thấu hiểu, chính là A-di-đà Phật chính mình, là tự tánh chính mình biến hiện. Cái thân này của chúng ta cũng là tự tánh biến hiện. Lại xem qua tận hư không khắp pháp giới, vạn sự vạn vật thấy đều là cái tự tánh này biến hiện. Thế Tôn trên Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, mười phương ba đời Phật cùng đồng một pháp thân, một tâm một trí huệ, lực vô úy cũng như vậy. Đây là cái ý gì? Cả thảy vũ trụ khắp pháp giới cùng ta có quan hệ gì? Một thể. Đây là Phật pháp gọi là luân lý. Luân lý Trung Quốc nói là năm loại quan hệ. Chỗ này Phật pháp cao minh, năm loại là một thể. Nhược huy ngôn tha Phật, tác thị tha kiến vị vong. Bạn vẫn có phân biệt. Nhược thiên trọng tự Phật, đây là chấp trước. Khước thành ngã kiến điên đảo, vậy thì phải làm sao? Buông xả. Đây toàn là giả, giả danh. Ngay Lão Tử cũng nói, danh khả danh phi thường danh, đạo khả đạo phi thường đạo. Đây là người Trung Quốc nói. Trước khi Phật pháp chưa truyền đến Trung Quốc, Lão Tử nói qua, thiên địa với ta cùng một gốc, vạn vật với ta cùng một thể. Đây là cảnh giới Phật. Cho nên Phật ở chỗ nào? Chính là buông xả. Học Phật phải có thể vào được cảnh giới. Bồ Tát Mã Minh ở trên Khởi Tín Luận nói với chúng ta, bí quyết chính là không dính tướng. Chúng ta nghe kinh không dính tướng lời nói, không dính cái tướng danh tự. Trong Phật giáo bao gồm tất cả những danh từ, thuật ngữ, không thể chấp trước. Chấp trước thì sai. Không dính tướng tâm duyên, không nên nghĩ cái chữ này ý nghĩa nó là gì, câu nói này ý nghĩa là gì. Không nên nghĩ. Vì sao vậy? Nó không có ý nghĩa. Việc này rất khó hiểu. Nói lời chân thật với bạn, nói lời giả dối bạn hiểu, nói lời chân thật bạn không hiểu. Cho nên học kinh giáo có bí quyết, chỉ lo mà đọc, không nghĩ đến ý nghĩa của nó. Kinh Vô Lượng Thọ một ngày đọc 10 biến, kinh đọc thuộc rồi đọc 1 biến đại khái 40 phút, 2 giờ đồng hồ có thể đọc 3 biến. Cho nên một ngày đọc 10 biến là việc rất đơn giản. Khi không đọc kinh thì niệm A-di-đà Phật. Đọc kinh là tu định. Nếu như bạn khởi tâm động niệm, cái câu này là ý gì, cái câu kia ý nghĩa gì, thì không có định, huệ cũng không có. Đó là gì? Đó là dùng phương pháp của thế gian đem kinh Phật xem thành một loại tri thức để đối đãi. Đây là hoàn toàn sai rồi. Khi đọc thì quy củ ngay ngắn, thật thà trung thực, cung cung kính kính mà đọc, không dính vào tướng văn tự. Văn tự chỉ cần đọc không sai, không có đọc sai, không đọc lộn xộn, không có đọc sót mất thì được. Không nên dính vào tướng văn tự, không nên dính vào tướng danh từ thuật ngữ. Không dính vào tướng văn tự, danh từ thuật ngữ. Không dính vào tướng tâm duyên. Chính là một mực mà đọc thì sẽ được định. Cái định này là niệm Phật tam muội. Sau khi được định vẫn cứ như vậy mà đọc, không nên đổi phương pháp, để cho định của bạn càng sâu hơn. Sâu đến trình độ nhất định, bỗng nhiên đại ngộ, liền khai ngộ. Sau khi khai ngộ, ý nghĩa trong kinh này thấy đều biết được, hoàn toàn thông đạt tường tận. Đây là phương pháp giáo học của Phật giáo, bí quyết giáo học. Nên có câu sách đọc ngàn biến, nghĩa kia tự thấy. Phải đọc ra được tự thấy. Tự thấy chính là chính mình, không có thầy dạy, không cần phải có người khác giảng giải, đều thông hiểu. Có cần thầy giáo hay không? Không cần. Chân thật có loại duyên phận này, chính mình tìm một nơi hoàn cảnh thanh tịnh, chọn lấy một quyển kinh sách, dùng loại phương pháp này gạt bỏ ngoại duyên, chân thành cung kính. Bằng đọc nó 10 năm khẳng định khai ngộ. Người xưa có thể khai ngộ, người hiện tại cũng có thể khai ngộ như vậy, còn có thể nhanh hơn người xưa một chút. Vì sao vậy? Người xưa chướng duyên ít, hiện tại chướng duyên nhiều, bạn đều có thể định lại thì bạn mạnh hơn người xưa rồi. Người xưa bao nhiêu người sanh vào cái thời đại hiện tiền này không thể thành tựu. Vì sao vậy? Hoàn cảnh quấy nhiễu họ. Chúng ta ở hoàn cảnh hiện tại này có thể thành tựu thì công lực cao hơn người xưa. Phương pháp quan trọng, nhất định phải biết được, giữ chặt không bỏ. Thật là đọc kinh là tu niệm Phật tam muội, một lòng chuyên niệm A Di Đà Phật là cầu sanh tịnh độ, là nâng cao phẩm vị. Đây là chân thật, các việc khác đều là giả. Phải thật làm. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Ám hợp đạo diệu, xảo nhập vô sanh, vô niệm cùng vô sanh, diễn phi phàm phu chi sở năng. Phàm phu làm sao không có ý niệm? Không có ý niệm thì thành Phật rồi. Phía sau nói Viên giáo Bát Địa Bồ Tát, lìa tất cả tâm ý thức phân biệt, thị danh chân đắc vô sanh pháp nhẫn. Vô sanh người nào chứng đắc được? Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa này là viên giáo. Hoa Nghiêm Pháp Hoa là viên giáo. Lìa tất cả tâm ý thức phân biệt, tâm đệ lục ý thức không dùng. Ý là mạt na thức, thức thứ bảy, phân biệt của ý thức, chấp trước của mạt na, a lại gia trồng xuống chủng tử, ba loại này đều không dùng. Đây là cảnh giới gì? Vô sanh pháp nhẫn. Nhẫn là thừa nhận, là đồng ý, là chấp nhận. Chấp nhận việc gì? Tận hư không khắp pháp giới, tất cả pháp không sanh không diệt, tất cả pháp vốn dĩ không sanh, thì làm gì có diệt? Hiện tại chúng ta thấy tất cả pháp đều là có sanh có diệt. Bồ Tát Bát Địa thấy tất cả pháp không sanh không diệt, không phải cảnh giới của chúng ta. Chúng ta nghe không hiểu lời nói này. Chân thật không sanh không diệt, chúng ta làm đến ngày nay đã hơn 60 năm rồi mới có được chút xíu khái niệm như thế này. Khái niệm không sanh không diệt, có bao nhiêu người làm cả một đời? Tất cả pháp không sanh không diệt, cái khái niệm này không có cách nào. Họ nghĩ không thông. Vì sao vậy? Không thể nghĩ, vừa nghĩ liền hỏng rồi. Không thể nghĩ cũng không hiểu. Đúng rồi, bạn chưa vào được cái cảnh giới này, bạn chưa đến cái công phu của Bồ Tát Bát Địa. Bát Địa này là thiền định, không phải tiểu định, là đại định. Xem thấy tất cả pháp không sanh không diệt, vì chúng ta làm sao có cái khái niệm như vậy? Chúng ta xem báo cáo của khoa học. Khoa học gia phát hiện có những nhà khoa học cận đại chuyên môn ở nghiên cứu vật chất. Vật chất là cái gì? Vật chất, phương pháp đã dùng cùng Phật đã nói hoàn toàn như nhau, chính là đem vật chất phân khai xem thấy rốt cuộc là cái gì. Trên Phật kinh đem vật chất nhỏ nhất gọi là trần, vi trần. Đây là vật chất nhỏ nhất. Vi trần còn có thể phân. Trên kinh Phật nói cách phân 1/7. Bắt đầu từ vi trần như thế nào? Từ ngưu mao trần, lông trâu tương đối thô, trên đầu nhọn. Cái lông trâu này trên đầu nhọn có một hạt vi trần, giống như là dính ở trên đó, nó có lực hút, nó không rơi xuống. Có một hạt vi trần, đem cái trần này phân thành 7 phần, 1/7 dương mao trần, long dê mịn. Dương mao trần phân làm 7 phần, 1/7 thì gọi là thố mao trần, long thỏ thì khàn mịn. Thố mao trần phân thành 1/7 gọi là thủy trần. Đó là mắt thịt chúng ta không thể nhìn thấy. Để ở trong nước, nước có khe hở. Vì này hiện tại chúng ta đều biết, quan sát trong kính hiển vi, nước có khe hở. Hạt vi trần này đi lại trong khe hở của nước, đi tới đi lui không chướng ngại. Thủy trần lại đem nó phân thành bảy phần, một phần bảy này gọi là kim trần. Mật độ này tương đối lớn, khít hơn so với nước, vẫn là có khe hở. Hạt vi trần này rất dễ dàng đi thông qua, không chướng ngại. Một cái hiện tượng vật chất nhỏ như vậy, kim trần lại đem nó phân ra một phần bảy. Trên kinh Phật gọi là vi trần. Cái thứ này vẫn có thể phân, lại đem nó phân thành bảy phần, một phần bảy, thì gọi là sắc tụ cực vi. Đại khái chính là hiện tại gọi là hạt cơ bản. Nó vẫn có thể phân, lại phân thành một phần bảy, gọi là cực vi chi vi. Cái này thì không thể phân nữa rồi. Nếu phân nữa thì sao? Không còn. Hiện tượng vật chất không thấy, liền không. Cho nên nó cũng gọi là lân hư trần. Nó là hàng xóm của hư không. Nếu phân nữa chính là hư không. Cái này được khoa học gia tìm ra 80 năm gần đây, phát hiện ra nguyên tử. 80 năm trước phát hiện ra nguyên tử, và lúc đó cho là nguyên tử là đơn vị vật chất nhỏ nhất, không thể phân nữa. Tùy theo tiến bộ của máy móc khoa học, đương nhiên phá vỡ nguyên tử. Phá vỡ ra xem là cái gì? Xem thấy hạt nguyên tử, xem thấy điện tử, xem thấy trung tử. Thì ra nguyên tử là những thứ này tổ hợp thành, không phải đơn thuần. Đem những thứ này mỗi mỗi đều tách ra, hạt nguyên tử tách ra, điện tử tách ra, trung tử tách ra, phát hiện hạt tử. Rất nhiều loại hạt không như nhau, khoa học gọi là hạt cơ bản. Cái hạt này vẫn cứ là có thể phân, tách ra lại phát hiện. Khoa học gọi là hạt quắc, có mấy mươi loại. Cái thứ này lại phân ra, phát hiện ra vi trung tử, chính là trên kinh Phật gọi là cực vi chi vi. Vì sao vậy? Nếu phân ra nữa thì không. Không rồi. Không rồi phát hiện ra cái hiện tượng gì? Hiện tượng ý niệm sống động. Cái phát hiện này là thành tựu vô cùng khó được. Cho nên khoa học gia phải kết luận, trên thế giới căn bản không có cái thứ vật chất này. Vật chất là giả, không phải là thật. Vật chất là cái gì? Vật chất là uyển tướng từ trên ý niệm sanh ra. Giống như nhà Phật đã nói, tướng do tâm sanh, sắc do tâm sanh. Phật pháp gọi là sắc, gọi là tướng, chính là hiện tượng vật chất. Hiện tượng vật chất nhỏ nhất là vật chất cơ bản. Nó từ đâu mà ra? Từ ý niệm mà ra. Cho nên trên kinh Phật có tướng do tâm sanh, cảnh tùy tâm chuyển, là tùy theo ý niệm của người đang chuyển. Trên kinh Phật những lời nói này mấy ngàn năm nay không có người giảng được rõ ràng, không có người giảng được tường tận. Cho dù giảng được rõ ràng, giảng tường tận, không có người tin tưởng. Khoa học gia ngày nay dùng khí cụ mới nhất, quan sát chứng minh là chân thật, không phải là giả. Cho nên khoa học gia rất cảm khái và nói, khoa học phát triển trong 400 năm gần đây sinh ra ngộ nhận nghiêm trọng. Cái sai lầm này chính là pháp nhị phân. Khoa học gia đem cái hiện tượng giữa khoảng vũ trụ này phân thành nhị phân, vật lý cùng tâm lý. Pháp nhị phân này là sai lầm. Từ phát hiện hiện tại biết được, tâm lý cùng vật lý không thể phân tách, nó là một không phải hai. Phân khai lại sinh ra rất nhiều khái niệm sai lầm, làm rất nhiều sự việc sai lầm. Cho nên khoa học mang đến cho chúng ta không phải hạnh phúc viên mãn. Tác dụng phụ so với chánh diện càng lớn. Đây chính là sai lầm của pháp nhị phân hình thành. Khoa học gia hiện tại bội phục Phật Pháp. Họ gần đây nhất phát hiện ra Thích Ca Mâu Ni Phật 3.000 năm trước đã nói rõ ràng, đến hiện tại mới chứng minh Phật nói là chân thật. Phật làm sao biết được? Phật không cần dùng máy móc khoa học, là từ ngay trong thiền định xem thấy, xem thấy được chân tướng sự thật. Đây không phải là giả. Trên kinh nói bát địa trở lên, trên kinh Đại Thừa thường nói Bồ Tát bát địa trở lên đều thấy rõ ràng, đều thấy được tường tận chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Công phu của Phật Pháp là thiền định. Phật đem thiền định phân làm 52 giai cấp, từ cạn đến sâu, 52 giai cấp, 52 vị Bồ Tát, từng vị sâu hơn. Thấp nhất là Bồ Tát sơ tính vị, thông qua thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, 50 vị thứ. Bát địa trong thập địa, địa thứ 8 trong 10 địa, địa thứ 9, địa thứ 10. Hướng lên trên mà đi đẳng giác, diệu giác, diệu giác chính là viên mãn Phật. 52 vị thứ đến đỉnh. Phật nói với chúng ta, không phải Ngài một mình thấy được, người bát địa trở lên đều có thể thấy được. Đây không phải là giả. Cái năng lực này không phải Ngài một mình chuyên có. Phật nói với chúng ta, mỗi chúng ta đều có. Cái năng lực này mất đi, tại vì sao mất đi rồi? Ý niệm của bạn quá nhiều rồi, ý niệm của bạn quá tạp. Mỗi ngày từ sớm đến tối rất nhiều vọng tưởng, rất nhiều tạp niệm, làm cho năng lực của bạn mất đi. Chỉ cần đem vọng tưởng phân biệt chấp trước buông xả, tự tánh vốn định, bạn xem lại Sư Huệ Năng câu thứ tư nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Nói rõ chân tâm là không động. Hiện tại tâm của chúng ta đang động, tâm can đang đập, không đập thì chết rồi. Có phải thật đã chết hay không? Không phải. Không động thì thành Phật rồi. Không động là gì vậy? Hồi quy tự tánh vốn định, thật thành Phật rồi. Thành Phật cái nhục thân này không cần. Cái nhục thân này là thân sanh diệt, A-lại gia biến hiện, tướng phần của A-lại gia. Chúng ta khởi tâm động niệm là kiến phần của A-lại gia, toàn là giả. Khoa học phát hiện mãi đến ngày nay vẫn chưa thoát khỏi cái giả tướng này. Chân thật họ chưa thấy được. Họ chẳng qua là thấy được tam tế tướng của A-lại gia. Vật chất họ làm rõ ràng rồi. Hiện tượng tâm lý họ vẫn chưa làm rõ ràng. Tam tế tướng của A-lại gia, cái thứ nhất là nghiệp tướng, cái thứ hai là chuyển tướng, cái thứ ba là cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng là vật chất làm rõ ràng rồi. Ý niệm bị phát hiện rồi. Thế nhưng ý niệm là gì không hề biết. Trên kinh Phật nói được rõ ràng. Ý niệm là từ nghiệp tướng biến hiện ra. Nghiệp tướng khoa học gia gọi là năng lượng, có lẽ chính là nói năng lượng. Vẫn chưa làm cho rõ ràng. Trong Phật Kinh Đại Thừa có khoa học cao đẳng. Khoa học cao nhất ở trong Kinh Điển Đại Thừa. Cho nên Bồ Tát Bát Địa, bạn xem, lìa tất cả tâm ý thức. Tâm ý thức, tâm tế tướng của A-lại gia, không dùng cái thứ này rồi. Chân tâm liền hiện tiền. Cho nên thị danh chân đắc vô sanh pháp nhẫn, đây không phải là giả, họ thật đắc được. Khả kiến thử nại thánh giả chi sở nan. Thánh giả là Bồ Tát Địa Thượng, đến Bát Địa mới thấy. Thất địa gì trước vẫn không được. Như Lai, Huyền Tri, Mạc Đại, tội trượt chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật cách ly chúng ta. Lấy theo ghi chép của Tổ sư Đại Đức chúng ta, Phật diệt độ đến năm nay là 3.041 năm. Người nước ngoài nói là hơn 2.500 năm. Chúng ta biết người xưa chúng ta rất xem trọng lịch sử, dùng lực rất nhiều đối với việc khảo sát niên đại. Người xưa chúng ta ghi chép cũng có thể tin tưởng. Thế nhưng người nước ngoài có cách nói này, chúng ta cũng tùy duyên. Sự việc này tuyệt nhiên không quan trọng lắm. Quan trọng là khai ngộ. Quan trọng là nghĩa kia tự thấy. Cái này quan trọng. Nếu muốn khai ngộ, phương pháp chính là giới, định huệ, tam học. Giới là quy củ, bạn phải giữ quy củ. Cái quy củ này bạn phải tin tưởng. Quy củ gì vậy? Đại quy củ. Một môn thâm nhập trường kỳ huân tu, bạn có tin tưởng hay không? Sách đọc ngàn biến, nghĩa kia tự thấy. Phải giữ cái quy củ này. Quyết định không thể học quá nhiều. Học quá nhiều thì bạn phân tâm, lực lượng của bạn không thể tập trung. Chỉ có thể học một thứ, không thể học rất nhiều thứ. Cái thứ này là cái gì? Cái thứ này là tin. Tôi dạy người đem kinh Vô Lượng Thọ niệm 3.000 biến là tin. Tôi lại dạy người đem tập chú của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ xem 30 biến. Trước xem chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ xem 30 lần. Vì sao vậy? Tính tâm của bạn kiên định, bạn thật làm rõ ràng, làm tường tận. Bạn có thật tin, có thiết nguyện. Có thật tin, có thiết nguyện, không còn có chút hoài nghi nào. Cái chú giải này không cần xem, bạn đi đọc kinh thì được. Chuyên môn đọc kinh này chính là tu niệm Phật Tam Muội. Một ngày đọc 20 biến. Tôi tin tưởng bạn đọc đến nửa năm. Một biến đại khái nửa giờ đồng hồ. 20 biến 10 giờ đồng hồ. Đây là gì? Đây là tu định. Chính là một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Thời gian còn lại niệm A-di-đà Phật, Phật hiệu không gián đoạn. Sau khi đọc 3000 biến rồi, không định, lúc nào không đại triệt đại ngộ, ý nghĩa trong kinh thấy đều thông rồi. Vào lúc đó đến giảng kinh này thì không khác gì Thích Ca Mâu Ni Phật mới chân thật đem kinh này giảng được thấu triệt, làm thính chúng mỗi mỗi đều hoan hỷ. Mỗi mỗi phát tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, không làm như vậy thì không được rồi. Nhân giới được định, nhân cái phương pháp này bằng được tam muội, nhân định khai huệ. Sau khi định thành tựu, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, giảng sanh thế giới Cực Lạc, đương nhiên là thượng thượng phẩm giảng sanh. Đây là ám hợp đạo diệu, xảo nhập vô sanh. Người xưa tin tưởng tuân thủ cái phương pháp này, người khai ngộ không ít rồi. Cho dù không khai ngộ, bạn đi dùng cái phương pháp này để thực nghiệm, bạn nghe đời này không khai ngộ, giảng sanh thế giới Cực Lạc là khẳng định. Vì sao vậy? Bằng một lòng chuyên niệm phù hợp. Trên kinh đã nói, phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm, phát tâm Bồ Đề chân tín thật nguyện, chính là phát tâm Bồ Đề. Một lòng chuyên niệm chắc chắn giảng sanh. Ta có lý do tin tưởng Lão Hòa Thượng Hải Hiền đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, cho đến Pháp Sư Hải Khánh cùng mẫu thân của Hải Hiền, tư liệu quá ít, chúng ta không dám phán đoán. Chỉ Lão Hòa Thượng Hải Hiền có phần tư liệu này. Sau khi tôi xem rồi, tôi cho rằng Ngài đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, chỉ là Ngài không nói. Tại vì sao không nói? Duyên không như nhau. Nếu Ngài sanh vào thời đại của Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài giảng kinh nói pháp không kém gì Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu Ngài sanh vào thời Thạnh Đường, Ngài sẽ giống như Đại sư Huệ Năng vậy. Hoằng pháp lợi sanh, làm tổ một đời. Thế nhưng sanh vào thời đại này của chúng ta thì không được. Sanh vào cái thời đại này, Ngài biểu diễn như vậy thì hoàn toàn chính xác. Cách làm này của Lão Hòa Thượng không có người nào không hoan hỷ. Bạn xem, không cần danh, không cần lợi, tài sắc danh lợi là vì chúng sanh của thời đại này cuồng loạn đang tri cầu, Ngài không cần đến. Cái bạn cần thì họ không cần, họ cần thì bạn không cần, không có xung đột lợi hại. Không có xung đột lợi hại thì có thể hòa thuận cùng sống. Bạn lão thật niệm Phật, lão thật trồng trọt, tương lai giảng sanh thuận buồm xuôi gió, giảng sanh làm ra dáng vẻ giảng sanh cho mọi người xem. Tuổi tác lớn, hơn 100 tuổi, thân thể khỏe, giống như người trẻ tuổi vậy. Việc này làm cho người ngưỡng mộ. Người khác kiếm tiền, bạn bố thí. Lấy cái gì để bố thí? Đem cái sự lao nhọc của Ngài để bố thí. Bạn xem, trồng trọt hơn 100 mẫu đất, lương thực, rau cải, trái cây, thu hoạch được, thu hoạch lớn. Ngài ăn không hết, Ngài lại không mang đi bán. Đó là gì? Cúng dường người bần cùng. Người cần đến, Ngài cúng dường. Người được nhận trên ngàn vạn người tiếp nhận cúng dường của Lão Hòa Thượng. Việc này đang biểu thị bố thí ba la mật, trì giới ba la mật, nhẫn nhục ba la mật, tinh tấn ba la mật, thiền định ba la mật, bát nhã ba la mật. Ngài đang biểu diễn Bồ Tát sáu ba la mật thấy đều làm được rồi. Cho nên bạn tỉ mỉ mà xem cái đĩa này, cái đĩa này xem qua trăm lần không chán. Nếu như bạn mỗi ngày, như tôi nói phương pháp với bạn, một ngày xem ba lần, xem một năm, 1000 lần, bạn sẽ khai ngộ. Không thể không đại triệt đại ngộ. Cũng có tiểu ngộ, có đại ngộ. Bạn sẽ tường tận rất nhiều đạo lý. Chúng ta xem tiếp ở phía sau. Khả kiến thử nại thánh giả cho sở nan, an năng kỳ chi ư cụ phược phạm phu. Phược là đại danh từ của phiền não. Phạm phu phiền não nặng, không thể nào làm đến vô niệm vô sanh, là lấy Đại sư Thiện Đạo Tứ Thiệp Sớ viết rằng: kim thử quá môn đẳng. Quán kinh cái chú giải này, Đại sư Thiện Đạo làm gọi là Tứ Thiệp Sớ. Trong đây có 16 quán. Chỉ phương nhi lập tướng, trụ tâm nhi thủ cảnh, luôn không rõ vô tướng lìa niệm. Tịnh Độ Tông không nói vô tướng, không nói lìa niệm, mà là cái gì? Chỉ phương, chỉ định thế giới Tây Phương Cực Lạc. Lập tướng có thế giới Cực Lạc, có Tây Phương Tam Thánh, bảo bạn đem tâm trụ ở trên Phật hiệu. Đây gọi là trụ tâm thủ cảnh. Các thứ khác là trong tâm lý, bất cứ thứ gì đều không thể có. Có thì sai rồi. Pháp môn Tịnh Độ trong tâm cho phép có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật thì không thể có. Chuyện này dễ làm nhiều rồi, dễ dàng quá nhiều. Chúng ta đem tâm mình, ý niệm, tạp niệm, thấy đều thanh trừ hết, chỉ có A-di-đà Phật để trong đó. Trong 2 đến 6 thời chỉ trụ ở một câu A-di-đà Phật này, không cần phải vô tướng, không cần phải lìa niệm. Đây là Như Lai huyền tri, dự biết trước mạt đại tội trược phàm phu, tạo tội nghiệp nhiều, ô nhiễm nghiêm trọng. Trược là ô nhiễm. Lập tướng trụ tâm thượng bất năng đắc. Lập tướng trụ tâm tùy thuận chúng sanh, bạn đều không làm được, bạn đều không chịu làm. Hà huống lìa tướng nhi cầu sự giả. 84000 pháp môn đều phải lìa tướng. A-la-hán phải đoạn kiến tư phiền não. Niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thể không cần đoạn kiến tư phiền não. Dễ dàng quá nhiều. Chân thật là đạo dễ hành. Tợ vô thuật thông nhân, cư không lập xá. Đây là dùng một thí dụ, việc không thể làm. Bạn không có thần thông, bạn làm sao có thể xây dựng ở không trung? không trung xây dựng phòng ốc, ai có thể làm được? Tiểu thừa A-na-hàm trở lên, A-na-hàm có thần túc thông, giống như Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký vậy. Tôn Ngộ Không không thể sánh với họ. Tôn Ngộ Không chỉ có 72 biến hóa, A-na-hàm không chỉ thế. Thế gian ngũ thông họ đều đầy đủ, chứng được lậu tận thông chính là A-la-hán, tứ quả A-la-hán. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau. Thử phương tiện môn, chỉ phương lập tướng, nhiếp tâm chuyên chú, tức thử vọng tâm, trì Phật danh hiệu, niệm nhất danh Phật, hoán trừ bách thiên vạn ức vọng tưởng tạp niệm, niệm đắc thuần thục, nải vong năng sở, tâm vô sở trụ, Phật hiệu phân minh, tiện khế vô trụ sanh tâm chi diệu đế. Vô trụ sanh tâm trên Kinh Kim Cang nói, Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng ở trong câu này khai ngộ. Ngũ Tổ nghe qua báo cáo của Lục Tổ, sau khi nghe xong liền truyền y bát cho ngài. Ngài chính là tổ đời thứ sáu. Việc này khó, việc này không phải là việc dễ dàng. Thế nhưng niệm Phật, niệm được thuần thục, đến năng sở, cái ý niệm này đều không còn. Vào lúc này tâm vô sở trụ, Phật hiệu rõ ràng tường tận. Tâm ở chỗ nào? Tận hư không khắp pháp giới, vào cảnh giới của Kinh Kim Cang rồi. Chúng ta xem chú giải của Niệm Lão nói được rõ ràng. Cái gì chúng sanh vọng tâm? Chúng sanh vọng tâm là dáng vẻ hiện tiền chúng ta. Niệm niệm tương tục, niệm trước diệt, niệm sau sanh, như cấp lưu thủy, tùng vị tạm tức. Mỗi ngày chúng ta ý niệm quá nhiều, chính mình không biết. Phật nói với chúng ta, việc này cũng không thể không biết. Không biết thì mê hoặc, biết rồi thì giác ngộ. Cái giác ngộ này giúp chúng ta buông xả tình chấp, cho nên có chỗ tốt. Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, chúng ta gọi một niệm, một niệm thời gian bao lâu? Bồ Tát Di Lặc nói, một cái móng tay có bao nhiêu ý niệm? Có 32 ức trăm ngàn niệm. Một cái móng tay, 100 cái ngàn là 10 vạn, 32 ức nhân 10 vạn, 320 triệu. Một cái móng tay, hiện tại khoa học chúng ta dùng dây làm đơn vị, một dây có bao nhiêu lần khảy? Có người nói có thể khảy 7 lần. Tôi khảy không đến, tôi không khảy được 7 lần. Tôi đại khái nhanh nhất có thể khảy đến 5 lần. Tính thành 5 lần, 1.600 triệu. Một giây có 1.600 triệu lần sanh diệt. Chính ngay trước mặt bạn, bạn làm sao biết được chứ? Bạn không cách gì phát hiện, nó quá nhanh. Cái hiện tượng này nhà khoa học lượng tử học hiện đại phát hiện, máy móc lượng tử hiện tại có thể dò tìm được 1.000 triệu phần của một giây, nó có thể dò tìm được. Vậy thì cách nói này của Bồ Tát Di Lặc đại khái là 1.000 triệu phần của một giây, so với khoa học hiện đại còn nhiều hơn một chút. Cả thể vũ trụ ở cái tần suất này xuất hiện, nếu như cái ý niệm này vừa đoạn, vũ trụ này liền không còn. Vũ trụ không phải do vụ nổ phát sinh, là từ trong ý niệm của chúng ta biến hiện ra. Ý niệm là chủ tể của vũ trụ. Nếu như chúng ta thừa nhận câu nói này, khẳng định câu nói này, tin tưởng Phật nói là chân thật, thân thể của chúng ta chính mình liền có thể chiếu cố. Vì sao vậy? Dùng ý niệm tốt nhất, bất cứ bệnh gì cũng đều không có. Lão Hòa Thượng Hải Hiền làm ra tấm gương cho chúng ta. 112 tuổi, thể lực giống như người trẻ tuổi vậy. Ngày mỗi ngày trồng trọt, trèo cây. Xem thấy bên cạnh chùa có một cây to, nhánh cây rủ xuống, người đi lại không tiện. Ngày mang cưa ra leo lên cây để cưa tỉa nhánh. Người 112 tuổi mang theo búa, mang theo cưa để chặt tỉa. Tín đồ đến chùa để thăm ngài, ngài rất vui mừng. Phía trước chùa có cây đào, cây đào có rất nhiều trái. Ngài leo lên hái đào, hái được một giỏ mang xuống cho mọi người. Tại vì sao có được thân thể khỏe như vậy? Không gì khác, trong lòng của ngài không có tạp niệm, không có vọng tưởng. Thân thể là hoàn cảnh vật chất, cảnh tùy tâm chuyển. Vì thân thể của chúng ta không thể sánh được với ngài, đây chính là chúng ta vẫn có vọng niệm, còn có vọng tưởng, có tạp niệm. Hiện tại chúng ta làm rõ ràng, làm tường tận. Niệm Phật đem vọng tưởng tạp niệm niệm tiêu hết. Vì lão hòa thượng này một ngày từ sớm đến tối 24 giờ đồng hồ chỉ có A-di-đà Phật, ngoài A-di-đà Phật ra ngài không có thứ gì, cho nên ngài thân thể khỏe mạnh. A-di-đà Phật là rất thanh tịnh, là rất tối thiện, là rất thù thắng. Tại vì sao không niệm chứ? Thân thể khỏe, niệm Phật thân thể liền tốt. Có một vị tiên sinh họ Trương thỉnh giáo với ngài, ngài làm thế nào để bảo dưỡng thân thể? Ngài liền nói với ông ấy: tỳ giới niệm Phật. Nói thật không sai chút nào. Trì giới là tu thân, thân sẽ không có lỗi lầm. Niệm Phật tâm không có tâm bệnh, thân tâm khỏe mạnh. Hơn 100 tuổi rất tự tại. Thân thể của ngài tôi tin tưởng là A-di-đà Phật gia trì. Ngài cũng không cần có thọ mạng dài đến như vậy. Phật lực vừa gia trì, tự nhiên liền kéo dài. Người tu hành kéo dài tuổi thọ quá nhiều rồi. Các vị xem Liệu Phàm Tứ Huấn, người thế gian mỗi ngày sám hối nghiệp chướng, đoạn ác tu thiện, tích lũy công đức. Thọ mạng của ông vốn dĩ thọ mạng chỉ có 53 tuổi, ông 74 tuổi ra đi, tuổi thọ kéo dài 21 năm. kéo dài hơn. Vào triều nhà Đường có một vị cao tăng người Ấn Độ, Bồ Tát Lưu Chí. Rất nhiều người học Phật đều biết Ngài. Ngài phiên dịch kinh điển, phiên dịch được rất nhiều. Đại khái ở ngay trong lịch sử Phật giáo, người xuất gia tuổi thọ dài nhất, hơn 150 tuổi ra đi. Duyên của mỗi người không như nhau, chẳng qua là biểu pháp cho mọi người xem. Đại sư Chương Gia năm xưa dạy tôi: Phật thì môn trung hữu cầu tắc ứng, không phải là giả. Bạn có cầu không có ứng là bạn dụng tâm không tốt, vậy thì cầu không được. Nếu như tâm địa thanh tịnh lương thiện, thấy đều có cảm ứng, cầu tài được tài, cầu thông minh trí huệ được thông minh trí huệ, cầu công danh được công danh, cầu phú quý được phú quý, không có thứ nào không cầu được. Vì sao vậy? Cảnh tùy tâm chuyển. Bạn đem cái tâm đó chuyển chánh, đều hiện tiền. Nếu tâm người lương thiện, thường hay nghĩ chúng sanh khổ nạn, ở cái thế gian này làm gì? Vì họ phục vụ, vì họ mà tạo hạnh phúc. Người như vậy, Phật Bồ Tát gia trì bạn, quỷ thần cũng ủng hộ bạn. Tâm của bạn là chân tâm, tâm thanh tịnh. Nguyện của bạn là nguyện chân thật, là vì lợi ích chúng sanh, vì chánh pháp cửu trụ. Tự nhiên liền được Phật lực gia trì. Lão Hòa Thượng Hải Hiền như vậy, Phật Bồ Tát đem hộ trì chánh pháp, cái sứ mạng này giao cho Ngài. Ngài thật làm được. Cả đời không có chính mình, vì chúng ta biểu pháp. Biểu pháp tam quy ngũ giới, biểu pháp mười thiện, biểu pháp lục độ. Ở trong mấy mươi năm, trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật, bạn nơi nơi đều xem thấy đó là một vị Bồ Tát đang vì mọi người khổ nạn trong năm còn có thể qua được hạnh phúc, qua được viên mãn. Ngài làm ra tấm gương tốt nhất. Ý niệm của chúng ta, đây là vấn đề căn bản, chính là vọng tưởng tạp niệm quá nhiều, không hề tạm nghỉ. Kim nhược miễn cưỡng an nại, thô niệm tuy đắc tiêu tức, tế niệm tùng vị tạm chỉ. Cái tế niệm này tôi vừa mới nói, Bồ Tát Di Lặc đã nói tế niệm, tế niệm của A Lại Gia. Hành nhân tướng nhược thố nhận, tiện vân tương ưng. Đây là đặc biệt sai lầm. Chúng ta vọng niệm ít rồi, có được mấy phần thanh tịnh, có được chút trí huệ nhỏ. Nếu như nói đây chính là tương ưng, sai rồi, cách ly tiêu chuẩn của Phật Pháp rồi, vẫn còn cách rất xa. Còn có thể thấy được tạo ra sáu cõi luân hồi dễ dàng. làm cho sáu cõi luân hồi dừng lại không dễ dàng. Vậy thì phải dựa vào A-di-đà Phật. Phía sau nói Đại Bi Từ Phụ, đây là A-di-đà Phật hưng khởi vô duyên đại từ thùy từ kỳ diệu phương tiện pháp môn. Đây chính là nói A-di-đà Phật đại từ đại bi. Cái từ bi này không có khởi tâm động niệm, gọi là vô duyên từ, hoàn toàn từ chân tâm, từ trong tự tánh lưu lộ ra. Đây chính là tín nguyện trì danh, pháp môn giảng sanh tịnh độ, chỉ phương lập tướng, chỉ định tây phương, thọ lập hình tướng. Tây phương có thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc có A-di-đà Phật, để chính là nhiếp tâm chuyên chú, đem tâm thu nhiếp. Thu nhiếp là một chỗ chuyên nghĩ A-di-đà Phật, chuyên niệm A-di-đà Phật, nhất tâm mong cầu thế giới Cực Lạc. Vậy thì đúng, dùng cái vọng tâm này trì danh niệm Phật. Niệm một câu Phật quán trừ trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm. Đây là đem tác dụng của niệm Phật nói ra. Tại vì sao phải niệm Phật? Khi không niệm Phật, bạn có vô lượng vô số vọng tưởng tạp niệm. Cái vọng tưởng tạp niệm này chính là nhân của sáu cõi luân hồi. Có nhiều vọng tưởng tạp niệm đến như vậy, bạn đang tạo ra sáu cõi luân hồi. Cho nên sáu cõi luân hồi nó vĩnh viễn tồn tại, nó không thể tiêu mất. Do nguyên nhân gì? Bạn ngày ngày đang tạo ra. Hiện tại bảo bạn đem ý niệm chuyển đổi lại, chuyên niệm A-di-đà Phật. Niệm A-di-đà Phật là tạo ra thế giới Cực Lạc. Vọng tưởng tạp niệm là tạo ra sáu cõi luân hồi. Thế giới Cực Lạc là A-di-đà Phật. Nhất tâm chuyên chú thành tựu. Chúng ta ngày nay cũng nhất tâm chuyên chú, tương ưng với A-di-đà Phật, liền có thể giảng sanh thế giới Cực Lạc. Cái đạo lý này phải hiểu. Bạn liền chịu niệm Phật, liền thật niệm Phật. Giống dĩ không chịu niệm Phật, làm rõ ràng, làm cho tường tận rồi, thì ta phải nên buông xả. Buông xả cái gì? Buông xả luân hồi, không còn tạo luân hồi nữa. Một câu Phật hiệu này thì học Lão Hòa Thượng Hải Hiền, Ngài đã làm 92 năm. Mục đích là gì? Mục đích bảo chúng ta thấy rõ ràng, thấy tường tận. Học giống như Ngài vậy thì được rồi. Vô cùng đơn giản. Ngài không biết chữ, không có đi học, ngay cả đời không có đọc kinh, cũng không có đọc qua chú. Chỉ một câu A-di-đà Phật thì viên mãn thành tựu. Nam nữ già trẻ, hiền ngu bất tiếu, các ngành các nghề thấy đều không có chướng ngại. Chỉ cần bạn chịu làm, ngay đời này bạn liền có thể bất thoái thành Phật. Vì niệm được thuần thục rồi, không khởi tâm không động niệm, năng sở liền không còn. Còn có năng có sở, khởi tâm động niệm rồi. Không khởi tâm không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, Phật hiệu phân minh. Câu Phật hiệu này tự nhiên sanh khởi, không phải từ trong ý thức sanh khởi. Ý thức sanh khởi là có phân biệt chấp trước. Từ chỗ nào sanh khởi? Từ tự tánh sanh khởi ra, từ chân tâm sanh khởi. Không khởi tâm, không đồng niệm là chân tâm. Trong chân tâm sanh khởi câu Phật hiệu này chính là ám hợp đạo diệu. Bạn không có công phu thiền định, công phu thiền định tối thượng thừa xuất hiện ở trên thân bạn. Khế hợp giới trên Kinh Kim Cang đã nói: vô trụ sanh tâm chi diệu đế, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đây là cái ý nghĩa gì? Rõ ràng nói với chúng ta, Đại sư Huệ Năng khai ngộ ở câu này, đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Người niệm Phật chúng ta có thể đạt đến cảnh giới này. Đến lúc nào thì được? Niệm được thuần thục, khi tâm năng sở không còn. Năng sở là phân biệt chấp trước. Tâm vô sở trụ chính là chân tâm hiện tiền. Phật hiệu rõ ràng, tường tận. Phật hiệu này là từ vô trụ sanh tâm mà ra. Ám hợp đạo diệu, cùng 84,000 pháp môn, đạo thành Phật tương ưng. Người ta trải qua ngàn vạn khổ cực, dùng thời gian vô lượng kiếp mới chứng được bát địa. Bạn ở ngay trong một đời, thời gian không có bao lâu, một câu Phật hiệu niệm được thuần thục, vạn duyên buông xả. Bạn cùng với những cảnh giới Đại Bồ Tát đều như nhau. Đại sư Huệ Năng ở Kinh Kim Cang một câu này khai ngộ, bạn cũng đến cái cảnh giới này. Đây là thật, không phải là giả. Chúng ta xem tiếp đoạn phía sau. Trì danh niệm Phật, nhập hữu đắc không. Chúng ta hạ thủ là có tâm, có niệm. Cũng chính là nói, có khởi tâm động niệm, có phân biệt chấp trước. Trong tâm chuyên nghĩ thế giới Tây Phương Cực Lạc, chuyên nghĩ A-di-đà Phật, nghĩ sanh đến thế giới Cực Lạc, nghĩ thân cận A-di-đà Phật, thế nhưng không nghĩ đến câu Phật hiệu này. Khi niệm đến thuần thục, quả nhiên cùng trên Kinh Đại Thừa cảnh giới của Phật nói hoàn toàn tương ưng. Đắc không rồi. Có là giả có, không là chân không. Không là gì? Tự tánh. Tự tánh không phải vật chất, không phải tinh thần, cũng không phải tự nhiên, cho nên gọi nó là không. Có là câu Phật hiệu này. Tín nguyện trì danh là có. Đắc không là kiến tánh, minh tâm kiến tánh. Cho nên tìm thông Phật trí, ám hợp đạo diệu. Không học kinh giáo, không học tham thiền, thế nhưng cảnh giới của họ được. Cùng giáo hạ, cùng thiền tông, cảnh giới cao nhất hoàn toàn như nhau. Xảo nhập vô niệm, vô niệm thì thành Phật, tức phàm thành thánh. chí tại diệu dụng, bất khả tư nghị. Giáo hạ như ngài hiền thủ, ngài thanh lương, đại triệt đại ngộ, đại khai viên giải, tông môn như ngài Huệ Khả, ngài Huệ Năng, những tổ sư đại đức này minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật. Người học tịnh độ chỉ một câu Phật hiệu này, chỗ này giảng được rất rõ ràng, mọi người giảng nhất không nên quên đi. Một câu Phật hiệu quán đổi trăm ngàn vạn ức vọng tưởng tạp niệm, không nghĩ bất cứ thứ gì, không niệm bất cứ thứ gì, chỉ niệm một câu Phật hiệu này, đem vọng niệm niệm tiêu hết, không còn. Đem tạp niệm niệm tiêu hết, đây gọi là niệm được thuần thục. Đây chính là công phu sâu cạn. Công phu đến loại cảnh giới này, giảng sanh Tây Phương tịnh độ là thượng bối thượng sanh, sanh đến thế giới Cực Lạc, chính là viên giáo địa thượng Bồ Tát. Quá nhanh rồi, địa vị quá cao rồi, cho nên rất nhiều người không dám tin tưởng. Chúng ta nhất định phải biết đây là chân tướng sự thật. Phật không có vọng ngữ, Phật không lừa gạt chúng sanh. Chúng ta vào cái cảnh giới này, chính mình biết hay không biết? Biết, ngay trong cuộc sống thường ngày, vọng tưởng tạp niệm không còn, phân biệt chấp trước không còn. Thế nhưng mọi thứ rõ ràng, mọi thứ tường tận, một chút sai lầm cũng không có. Giống như Lão Hòa Thượng Hải Hiền vậy, đáng nên nói thì nói, không nên nói thì không nói, không để người có hoài nghi, không để người khởi vọng niệm. Lão Hòa Thượng Hải Hiền thường hay nói với mọi người, trong lòng mọi người đều là vọng niệm, đều là vọng tưởng, không nói. Chính là một câu Phật hiệu dạy cho bạn, cao minh đến tột đỉnh. Bạn hỏi tôi cái gì? Không có. Nếu bạn hỏi nữa, tôi liền nói bạn cần những thứ đó, đều ở trong câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu, tất cả chư Phật Bồ Tát danh hiệu đều ở trong đó, không đọc các thứ khác, niệm một câu A Di Đà Phật. Tất cả kinh giáo, tất cả pháp môn đều ở trong câu Phật hiệu này. Niệm một câu Phật hiệu này, thấy đều niệm hết rồi, toàn vũ trụ, tất cả kinh pháp của chư Phật đều ở trong đó, đến thế giới Cực Lạc đều biết được, không phải lừa gạt người. Đích thực ám hợp đạo diệu. Chùa Phật Lai ba vị Bồ Tát này, tôi tin tưởng đều đạt đến cái cảnh giới này, chính là cái cảnh giới vô trụ sanh tâm. Họ đều đạt được rồi. Hôm nay thời gian đến rồi, chúng ta học đến chỗ này thôi. A-di-đà-phật. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú thành tâm cúng dường, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.